Mãng Hoang Kỳ, chương 242, Tuyết Vũ Đạo Nhân, góc truyện audio.com, tới cả chữ cũng không để lại. Hứa Phương cũng bốn gá tử phù tu sĩ chi nhánh Yên Sơn đều tức giận cắn răng. Vừa rồi bọn hắn xem chữ trên da thú, đều có thể cảm nhận được kiếm ý như đập vào mắt, thậm chí sợ tới mức chân mềm nhũn. Bọn hắn hiểu được do cảnh giới của bọn hắn quá thấp nên không thể lý giải được kiếm ý sâu xa trong những chữ kia. Nếu để bề trên ở Tuyết Long Sơn nhìn thấy những chữ này thì có thể suy đoán ra thực lực của Kỳ Ninh. Nhưng hiển nhiên là Kỳ Ninh cực kỳ cẩn thận nên cơ bản là không cho bọn hắn cơ hội. Thư của công tử đã đưa tới, ta sẽ không ở lại nữa. Sứ giả kỳ tộc xoay người quanh minh chính đại đi ra ngoài. Đám người Hứa Phương chỉ biết trơ mắt nhìn sứ giả rời đi. Làm sao bây giờ, Kỳ Ninh Hồ Dực xà kia đã đưa ra thông điệp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả đám nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ thấp thỏm lo âu. Nhìn vào những chữ viết trên tấm da thú kia, bọn hắn đều biết rằng thực lực của Kỳ Ninh đã vượt xa cấp độ của bọn hắn. Chỉ sợ rằng một chiêu là đã có thể giết sạch cả đám. Sự chênh lệch thực lực quá lớn này làm bọn hắn cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Mặc kệ thế nào, Kỳ Ninh Hồ Dực xà là kẻ có thể dễ dàng giết cả vạn tượng chân nhân. Không phải người mà chúng ta có thể giải quyết, chúng ta nhất định phải bẩm báo với môn phái. Đúng vậy, nhất định phải bẩm báo với môn phái. Tam Ca Yên Sơn chúng ta thật sự cách Tuyết Long Sơn quá xa. Trong 10 ngày ngắn ngủi, chúng ta không thể nào về Tuyết Long Sơn kịp, cơ bản là không thể thông báo ngay được. Bốn người Hứa Phương nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ và đau khổ. Đúng vậy, Kỳ Ninh cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tử phụ tu sĩ, trong thời gian 10 ngày, không thể kịp về Tuyết Long Sơn. Nên căn bản không cách nào làm môn phái Tuyết Long Sơn biết được mệnh lệnh uy hiếp của Kỳ Ninh trong thư tay truyền tới. Không còn cách nào khác, chỉ còn đúng một nước là dùng tín phù. Hứa Phương lắc đầu, tuy không thể cho môn phái biết tình hình cụ thể nhưng vẫn có thể làm bọn họ biết được đại khái. Ừ, bóp nát tín phù đi. Chỉ còn cách bóp nát tín phù, bốn người đều đồng ý. Thủ lĩnh chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn là Hứa Khả Chân Nhân. Nhưng Hứa Khả Chân Nhân e ngại Kỳ Ninh nên tránh về môn phái. Lúc hắn chuẩn bị đi có để lại ba tấm tín phù, đồng thời nhắc nhở. Ba khối tín phù này có kích cỡ khác nhau, các người bóp nát nó là ta có thể cảm ứng được. Các người bóp nát khối tín phù nhỏ nhất, là đại biểu cho việc kỳ tộc sắp tấn công. Bóp nát khối tín phù kích cỡ vừa là đại biểu cho Kỳ Ninh sắp tấn công. Bóp nát khối tín phù lớn nhất là đại biểu cho chi nhánh Yên Sơn đã bị công phá. Nhớ kỹ, nhất định phải tới lúc khẩn cấp thì mới bóp nát tín phù. Ba khối tín phù đại biểu cho ba mức độ nguy hiểm khác nhau. Kỳ tộc tấn công, nếu tính về tình hình thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Dù sao, nếu tính về người ở trong thì chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn đúng là không sợ Kỳ Ninh. Nhưng nếu Kỳ Ninh tấn công, thì đúng là tình hình không ổn. Cả chi nhánh Yên Sơn cơ bản không có ai có khả năng ngăn cản được Kỳ Ninh Hồ Dực Xà, một tồn tại như yêu nghiệt. Hứa Phương vừa mới lật tay, trong tay đã xuất hiện ba khối tín phù. Ba khối lớn nhỏ khác nhau, lần này Kỳ Ninh chuẩn bị ra tay, chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể trông chờ môn phái cử người ra đàm phán với Kỳ Ninh. Góc truyện audio.com, kia, bọn hắn cũng không thật sự cho rằng môn phái sẽ đánh với Kỳ Ninh. Dù sao đây cũng là đệ tử của Hắc Bạch Học Cung, sau lưng còn có một vị tiên nhân. Nếu so sánh với Hắc Bạch Học Cung thì Tuyết Long Sơn kém không biết bao nhiêu. Tuy rằng Tuyết Long Sơn có quan hệ tốt với An Thiên Bắc Sơn tộc nhưng Hắc Bạch Học Cung còn ở trong thành An Thiên, nên quan hệ với An Thiên Bắc Sơn tộc còn gần hơn rất nhiều. Đối với An Thiên Bắc Sơn tộc, Hắc Bạch Học Cung là trợ giúp đắc lực còn Tuyết Long Sơn chỉ là tên tốt thí canh cửa mà thôi. Bộp, Hứa Phương bóp nát khối tín phù màu đen có kích cỡ vừa. Ở Tuyết Long Sơn xa xôi, chỗ quanh năm tuyết đọng, vạn năm không đổi. Một ngọn núi bình thường giữa những ngọn núi cao thấp khác nhau có người tu tiên ở là ngọn núi của Hứa Khả Chân Nhân. Hứa Khả Chân Nhân, mặt trắng không râu, có vẻ sáng sủa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, khoanh chân ngồi trên giường ngọc mặc áo bào trắng, Hứa Khả Chân Nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhã tự tại. Ở bên cạnh có hai đồng tử hầu hạ đợi lệnh. Sao, mặt của Hứa Khả Chân Nhân hơi biến đổi, trong tay của hắn xuất hiện một khối tín phù màu đen. Khối tín phù này đã vỡ vụn, tín phù vốn là một đôi, một khối khác vỡ là khối này cũng sẽ vỡ theo, khối tín phù này là, Hứa Khả Chân Nhân nhớ lại rồi lập tức biến đổi sắc mặt. Đúng là khối tín phù thứ hai, đại biểu cho Kỳ Ninh sắp giải quyết chi nhánh Yên Sơn. Kỳ Ninh ngủ đông 9 năm rốt cuộc đã sắp ra tay. Hứa Khả hơi hoảng hốt, Khi trước Hứa tộc gia nhập vào Yên Sơn là do thứ nhất có oán hận từ cái chết của Hứa Ly chân nhân. Thứ hai là muốn bộ tộc mình có thêm địa bàn, nhưng không ngờ rằng bọn hắn chưa tới được bao lâu thì đã truyền tới tin tức. Kỷ Ninh gia nhập vào Hắc Bạch học cung, điều này làm Hứa tộc hối hận không thôi, nhưng do miếng khoai bỏng tay ấy không vứt đi được, với uy danh của Tuyết Long Sơn, thì sẽ không bao giờ cho Hứa tộc bọn hắn lùi bước. Nhưng theo thời gian trôi đi, danh tiếng của Kỷ Ninh cũng càng lớn dần. Hứa Khả chân nhân phải sợ tới mức trốn về môn phái, chỉ để lại bốn gã tử phù tu sĩ Hứa Phương. Cho dù bốn tử phù tu sĩ đều chết thì Hứa tộc cũng không tổn thất nhiều. Cuối cùng thì Kỷ Ninh đã ra mặt, nên làm thế nào cho ổn đây? Mặc dù Hứa tộc ta có không ít vạn tượng chân nhân, nhưng sợ rằng có phối hợp với nhau thì cũng không đánh lại được Kỷ Ninh kia. Đây chính là tồn tại yên nghiệt có thể giết cả Độc Cưu chân nhân. Hứa Khả chân nhân cố gắng suy ngẫm, không còn cách nào khác, chỉ còn nước nhờ sư phụ. Tuyết Long Sơn có ba gã nguyên thần đạo nhân là Tuyết Vũ đạo nhân, Hàn Dương đạo nhân, Hắc Long đạo nhân. Chia ra chiếm ba ngọn núi cao nhất, mà sư phụ mà Hứa Khả chân nhân nhắc tới chính là Tuyết Vũ đạo nhân. Giống môn phái quy tụ các tinh anh như Hắc Bạch học cung, đệ tử đời thứ hai nguyên thần đạo nhân khi tiếp xúc với đệ tử đời thứ ba sẽ tương đối khách khí, giữ sĩ diện. Mà ở một môn phái rồng cá lẫn lộn, đệ tử đông đúc thì kẻ càng mạnh lại càng có tiếng nói. Là một trong ba vị nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn, dĩ nhiên là Tuyết Vũ đạo nhân sẽ còn phô trương hơn thế. Hứa Khả sư huynh cầu kiến, Hứa Khả sư huynh cầu kiến. Đầu tiên là đồng tử gác cửa đi thông báo, tiếp theo là một trong 99 nam tử phù tu sĩ, 99 nữ tử phù tu sĩ đi thông báo. Cuối cùng là một tên vạn tượng chân nhân hầu hạ bên mình tử. Góc truyện audio.com, thân đi bẩm báo, sư phụ Hứa Khả sư đệ cầu kiến. Một tên nam tử mặc áo bào cho cung kính đứng ngoài tĩnh phòng nói. Cho vào, trong tĩnh phòng truyền ra âm thanh hờ hững. Rất nhanh, sau một hồi truyền âm, Hứa Khả chân nhân được đi tới trước cửa tĩnh phòng. Dưới tình huống bình thường thì chỉ có đệ tử được trọng dụng thì mới được Tuyết Vũ đạo nhân mang theo bên người. Còn như Hứa Khả chân nhân, không có hy vọng đột phá tới nguyên thần thì đã sớm bị phái ra ngoài hết. Thỉnh thoảng có chuyện quan trọng thì mới được tới bái kiến. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hứa Khả chân nhân cung kính quỳ sát ở ngoài cửa tĩnh phòng. Ở ngoài cửa tĩnh phòng cũng có tuyết động, Hứa Khả chân nhân mặc áo bào trắng toàn thân quỳ gối xuống đống tuyết trắng tinh trông rất có vẻ thành kính. Ken két, cửa mở, một đạo nhân tuấn tú mặc áo lông dài đi ra, đầu tóc của hắn rối tung, con ngươi hẹp dài nhưng vẻ mặt thì mỉm cười. Hắn chính là một trong ba đầu đàn của Tuyết Long Sơn. Tuyết Vũ đạo nhân có quy ước thu nhận đồ đệ, là nhất định phải tuấn mỹ. Hắn là kẻ cực kỳ hào nhoáng, đệ tử cũng phải như thế. Bất kể là kẻ quỳ sát ở dưới hay là nam tử áo bào cho ở bên đều phải có vẻ mặt khá được, phải có khả năng thưởng thức cái đẹp. Chuyện gì thế? Tuyết Vũ đạo nhân lạnh nhạt nói. Bẩm sư phụ, Hứa Khả chân nhân vẫn quỳ sát dưới đất, khi trước bởi vì chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn bị kỳ tộc giết gần hết nên một vài người cùng tộc ta phải di trú tới đó, giúp Tuyết Long Sơn ta củng cố lãnh địa. Nhưng hiện giờ tên Kỷ Ninh kia có thực lực ngập trời, kỳ tộc dựa vào uy của Kỷ Ninh nên không thèm để Tuyết Long Sơn ta vào mắt. Ngày hôm nay ta đã nhận được tin tức Kỷ Ninh kia sắp ra tay với chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn. Đệ tử thật không biết cách nào nên mới cầu kiến sư phụ. Mong sư phụ chỉ cách giải quyết tên Kỷ Ninh kia thế nào. Kỷ Ninh, Tuyết Vũ đạo nhân nhíu mày. Hắn tự mình ra tay. Làm sao ngươi nhận được tin tức vậy? Yên Sơn cách Tuyết Long Sơn khá xa, sợ rằng bây giờ chi nhánh ở Yên Sơn đã bị giết sạch rồi. Không hẳn là thế, Hứa Khả chân nhân cung kính nói. Lúc trước khi rời Yên Sơn, ta có để lại ba khối tín phù cho tộc nhân của ta. Bóp nát khối tín phù khác nhau sẽ đại biểu cho những tin tức khác nhau. Quả tín phù mà bọn hắn vừa bóp, đại biểu cho Kỷ Ninh sắp tấn công. Bọn hắn vừa bóp là ta lập tức biết ngay nên ta tới chỗ sư phụ luôn. Tuyết Vũ đạo nhân gật đầu. Chuyện năm xưa giữa chi nhánh Yên Sơn và Kỷ Ninh ta cũng đã nghe tới. Kỷ Ninh kia không khỏi quá cản rỡ. Tuyết Long Sơn ta luôn sắp xếp ổn thỏa, không muốn kết thù kết oán với hắn. Thậm chí chuyện đám người Hứa Ly chân nhân khi trước, Tuyết Long Sơn ta cũng coi như chưa từng có. Dù sao nếu tính toán ra thì năm xưa Tuyết Long Sơn ta mới là bên chịu thiệt thòi. Nhưng hắn lại vẫn thấy chưa đủ, còn muốn đổi cả chi nhánh Yên Sơn sao? Trong mắt Tuyết Vũ đạo nhân hiện lên một chút sát ý. Nhưng trở thành nguyên thần đạo nhân thì đâu dễ gì để lộ ra. Hừ, dù thế nào thì hắn cũng chỉ là một tên vạn tượng chân nhân. Còn chưa đủ tư cách để ép Tuyết Long Sơn ta phải tránh lui. Tuyết Vũ đạo nhân lạnh lùng nói, đi theo sư phụ tới Yên Sơn, Hứa Khả chân nhân và nam tử áo bào cho đều kinh hãi. Sư phụ tự mình đi, ban đầu bọn hắn còn đoán có nên phái sứ giả đi đàm phán hay không nữa. Chỉ là một tên vạn tượng chân nhân mà thôi, Tuyết Vũ đạo nhân hờ hững nói. Hắn chính là tu, cốc truyện audio.com, sĩ đã tu luyện cả ngàn năm, hiện giờ đã đạt tới nguyên thần viên mãn, cho dù có một vài vạn tượng chân nhân nghịch thiên có thể đánh với nguyên thần đạo nhân. Nhưng nguyên thần đã óc nhân cũng chia ra nguyên thần tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hắn há lại để ý tới một tên kỳ ninh, Hắc Bạch học cung có một đại đội vạn tượng chân nhân. Những đệ tử thiên tài nghịch thiên cũng có vài kẻ như Hỏa Thánh. Cứ vài trăm năm lại có thêm một đám thiên tài, nhưng cuối cùng Hắc Bạch học cung vẫn chỉ có từng ấy tiên nhân. Tuyết Vũ nói thầm, muốn trở thành tiên nhân cũng không phải dễ dàng. Mặc dù kỳ ninh là thiên tài thì cũng khó có thể trở thành tiên nhân. Cho dù thành tiên nhân, cũng vẫn phải dưới trướng An Thiền Hầu, như thế thì cũng có gì đâu. Đi, đi xem tên kỳ ninh thiên tài tới mức nào, yêu nghiệt ra sao. Dám không để Tuyết Long Sơn ta vào mắt, Tuyết Vũ đạo nhân lạnh nhạt nói. Dạ, hai người Hứa Khả chân nhân lập tức khom người tuân lệnh. Một chiến thuyền cỡ lớn mang theo một đám người cứ thế từ từ rời khỏi Tuyết Long Sơn. Cách chương.